là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2019.
Huyện Trạm Tấu tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Huyện Yên Bình xây dựng được gần 1.400 mô hình dân vận khéo.
Toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 10 người bị thương.
Tiếp đó là phản ánh việc thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2019. Trong 72 năm xây dựng và phát triển, từ một chi bộ ban đầu, đến nay Đảng bộ huyện Văn Chấn đã phát triển lên 55 chi đảng bộ trực thuộc với gần 9.000 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, lãnh chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 9 tháng năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt trên 65.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 40.000 tấn, sản lượng cây ăn quả đạt trên 10.000 tấn, trồng mới 50 hectare cây dâu tằm, 200 hectare cây ăn quả và gần 2.800 hectare rừng các loại. Tổng đàn gia súc đạt trên 140.000 con. Văn hóa giáo dục được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đặc biệt trong những năm gần đây, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đến nay toàn huyện đã có 7 trên 28 xã cán đích nông thôn mới. Trước những yêu cầu đổi mới về tình hình thực tiễn hiện nay, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Văn Chấn ngày càng giàu đẹp hơn.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2009-2019. Trong 10 năm qua, toàn huyện Yên Bình đã xây dựng được 1.391 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 527 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế, 536 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 82 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, 79 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới. Phong trào dân vận khéo đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Từ phong trào thi đua dân vận khéo, 10 năm qua toàn huyện đã huy động nhân dân hiến được trên 18 ha đất, tự nguyện chặt phá trên 50.000 cây cối hoa màu trên đất và đóng góp trên 12.000 công lao động, hơn 80 tỷ đồng, thực hiện bê tông hóa 313 km đường giao thông cùng nhiều công trình cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn. Đến nay toàn huyện có 7 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đang phấn đấu về đích theo đúng lộ trình, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2009-2019.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ hội nghị lấy ý kiến đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Sau 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, giáo dục phát triển, cảnh quan môi trường nông thôn và công tác giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cơ bản các nhóm tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới của 21 xã đã đạt chuẩn. 100% đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được kiên cố hóa. Trên 80% đường trục thôn liên thôn được bê tông hóa. Tất cả các xã có hệ thống điện nông thôn, nhà văn hóa xã, sân thể thao trung tâm xã đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,4 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%. 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí đề nghị công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Sáng nay, công đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện Lục Yên phối hợp với xã Minh Xuân tổ chức mô hình ngày cùng dân trồng ngô đông trên đất hai vụ tại thôn Kiên Cố. Trong buổi sáng, đông đảo đoàn viên công đoàn cơ sở, cơ quan chính quyền huyện, đoàn viên công đoàn xã Minh Xuân và bà con nhân dân thôn Kiên Cố đã trồng được hơn 1 hecta cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa tại 13 hộ dân. Mô hình ngày cùng dân tại xã Minh Xuân với nội dung cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị là hoạt động thiết thực để giúp người dân thôn Kiên Cố nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung tiếp tục đẩy mạnh phát triển vụ đông nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng vụ đông. Cũng thông qua mô hình này sẽ góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết gần gũi gắn bó giữa cán bộ đoàn viên công đoàn với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, cùng với cây quế và cây chè san thì cây thảo quả đã dần trở thành cây trồng mũi nhọn ở vùng cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người dân thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Với điều kiện sống dưới tán rừng, trồng thảo quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
Gia đình chị Mùa Thị Mị, thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, có hơn 2 hectare đất ven, các khe suối trồng thảo quả. Nhiều năm trước do ảnh hưởng của thiên tai nên sản lượng thảo quả thu hoạch được ít. Năm nay cây thảo quả được mùa, dự kiến gia đình thu về được gần 2 tấn quả. Được mùa, thương lái lại lên tận thôn thu mua với giá ổn định từ 19 tới 21 nghìn đồng một kg, đã mang lại cho gia đình chị hơn 40 triệu đồng. Chị Mị phấn khởi nói.
Cây thảo quả như thế thì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà mình, với lại nhà mình thu được nhiều thì nhà mình có kinh tế, có tiền để thu nhập mua này mua nọ, mua sắm đồ để cho các cháu và được mua máy cày nọ kia về sử dụng trong gia đình.
Hiện nay thôn Giàng Bằng có gần 30 hecta thảo quả, chủ yếu dưới tán rừng và ven theo các con suối, khe suối nơi có độ ẩm cao. Trung bình mỗi năm nhân dân trong thôn thu hoạch từ 20 tới 25 tấn thảo quả và đều được tư thương mua tại chỗ. Với giá cả hợp lý nên nhiều hộ dân ở Giàng Bằng đã có nguồn thu nhập khá sau mỗi vụ thảo quả. Bà Vũ Thị Hương, một tư thương thu mua thảo quả cho biết.
Một năm ở đây chỉ có một vụ thì là thu mua giúp cho bà con. Bà con lai xuống đến nghĩa lộ bán những các xưởng người ta mua thu mua thảo quả dưới đấy thì hiện thành vừa rồi là cũng 20.000 một cân tươi. Thì ở trên này chúng tôi cũng mua cho bà con đến 19.000. Mà đường xá xa xôi vận chuyển như này thì là rất khó khăn. Thế nhưng mà trên này thôi mình tạo điều kiện cho bà con mình thu mua.
Giàng Bằng có độ cao gần 1.700m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Đời sống của 74 hộ dân đồng bào Mông trước đây chỉ dựa vào việc thu hái 25 hectare diện tích chè san tuyết cổ thụ và gần 30 hectare thảo quả. Tiềm năng phát triển các loại cây giá trị này còn rất lớn, song do đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, cách trở, nên các sản phẩm làm ra chưa tương xứng với giá trị thực, dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn chiếm hơn 60%. Nhận thấy lợi ích của cây thảo quả mang lại, hiện nay thôn đang tiếp tục vận động nhân dân tận dụng các khe suối có độ ẩm cao, thâm canh, chăm sóc để nâng cao sản lượng trên diện tích hiện có. Ông Giàng A Châu, trưởng thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Bà con sẽ chăm sóc bảo vệ tốt hơn và đặc biệt nhất là sẽ thu hái cho nó đầy đủ hơn, mình đảm bảo cái đời sống của bà con.
Có thể khẳng định cây thảo quả trong vài năm trở lại đây đã đem lại giá trị kinh tế cao cho đồng bào Mông nơi đây. Tuy nhiên, việc trồng thảo quả rất cần sự quy hoạch đất đai, hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản lượng, qua đó từng bước xóa đói giảm nghèo và phát triển diện tích rừng hiện có.
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trong thời gian một ngày, 118 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 36 đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã được tìm hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật, tính chất, nguyên tắc của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kiến thức chung về an toàn phòng cháy, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu người bị nạn. Bên cạnh đó, các học viên còn tham gia thực hành chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy hiện đại.
Chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2019. 27 thí sinh thuộc 9 đội đại diện cho Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã trải qua 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội giới thiệu về các thành viên bằng hình thức sân khấu hóa như thơ, ca, hò, vè, kịch. Trong phần thi kiến thức, các thí sinh thể hiện khả năng hiểu biết qua các phần thi nhằm tuyên truyền phổ biến cho cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2019 là dịp để bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho đội ngũ cán bộ hội nông dân cấp cơ sở. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho mỗi cán bộ được giao lưu, học tập kinh nghiệm, từ đó vận dụng sáng tạo và thực tiễn công tác hội, phong trào nông dân ở địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội và thí sinh xuất sắc.
Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, vì vậy bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được Đảng ủy chính quyền xã Đông An, huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm. Để đạt được mục tiêu đề ra, những năm qua xã Đông An đã thành lập và duy trì hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông. Những năm qua, bên cạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu, người dân xã Đông An, huyện Văn Yên còn tích cực tham gia thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Từ khi các tuyến đường tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã được thành lập, những người dân trong xã đều tự giác tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng hoa ven đường để có những tuyến đường xanh sạch đẹp. Anh Bùi Ngọc Nam, trưởng thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi mà thôn bản đã có những đường bê tông sạch đẹp thì trong các hội nghị họp thôn thì thôn bản cũng hay tuyên truyền cho các bà con nhân dân. Mỗi khi triển khai họp thôn hoặc như là chi bộ cũng như tổ chức họp ban công tác mặt trận cũng triển khai các ngành đoàn thể của trong thôn để tuyên truyền các hội viên đoàn viên để tham gia bảo vệ đường làng ngõ xóm, và đặc biệt thì nhân dân có cái ý thức đi lại để đảm bảo sự an toàn giao thông trên trong thôn bản.
Hiện xã Đông An đã xây dựng được 8 tuyến đường tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, giữ đường thông hè thoáng. Với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên trong xã, những tuyến đường tự quản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư trong xã. Có thể nhận thấy việc xây dựng mô hình đoạn đường tự quản là một cách làm hay, giúp mỗi cá nhân nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn vệ sinh chung. Chị Lý Thị Đặng, hội trưởng hội phụ nữ xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Những thời gian qua thì hội phụ nữ xã đã tổ chức triển khai sâu rộng tới 8 trên 8 chi hội và đã được gắn biển 9 đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa 5 đoạn đường do hội phụ nữ tự quản. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi đã triển khai tới toàn thể chị em và đã cũng rất được chị em hưởng ứng. Hàng tháng thì các chị em đã tổ chức vệ sinh các đoạn đường do mình tự quản và phát dọn. Sau đấy thì chúng tôi đã triển khai gắn liền với triển khai về an toàn giao thông. Khi mà tham gia giao thông ở các cơ sở thì chị em phải lưu ý là đối với các con của mình đưa đi học ấy thì phải là tham gia đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định. Cái thứ hai thì đối với các hộ gia đình là hội viên của mình, khi mà xây dựng nhà ở ấy, thì phải đúng theo quy định là không được xây dựng nhà ở xa chỗ vỉa hè. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, thì là hàng tháng, hàng năm thì chúng tôi đã xây dựng đồng loạt kế hoạch để triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ hội viên về một số các luật về an toàn giao thông và một số các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới xã Đông An, huyện Văn Yên tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh khu dân cư dưới nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các hộ gia đình không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng lề đường, không phơi rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp trên đường gây cản trở giao thông, gắn các tiêu chí về giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, sự chung tay của cả cộng đồng dân cư, của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.
Trong 9 tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tuy số người bị thương giảm 21 người, nhưng số người chết lại tăng 1 người. Từ nay đến hết năm 2019, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và theo các chuyên đề cụ thể, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm chất kích thích, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường và chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường bộ trong tỉnh. Các ngành địa phương tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm lễ Tết và những tháng cuối năm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ không để bị đe dọa. Lời tuyên bố này được cho là thông điệp tới Mỹ khi hai nước đang có những đối đầu căng thẳng liên quan tới hàng loạt vấn đề, trong đó nóng nhất là cuộc chiến thương mại. Trung Quốc cho biết nước này đã thành công khi chuyển từ một nước nghèo thành một quốc gia có sức mạnh và đưa gần 850 triệu người dân thoát khỏi đói nghèo. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không để bị bắt nạt. Trung Quốc là quốc gia có hơn 5.000 năm lịch sử với 1,4 tỷ dân và diện tích lãnh thổ lên tới 9,6 triệu km vuông. Trung Quốc không thể bị đe dọa hay bị gây sức ép. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu quyền, được cho là nhằm chỉ trích Mỹ. Ông Vương Nghị cũng kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran và kêu gọi giải pháp song phương cho vấn đề tranh chấp tại Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời tôn trọng tình trạng hiện tại không bị thay đổi. Một lần nữa, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh không áp dụng mô hình xã hội của mình lên nước khác và yêu cầu các nước cũng tôn trọng mô hình của Trung Quốc. Ngày 27 tháng 9, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết trong thời gian họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã thông qua các nhà lãnh đạo châu Âu gửi tới Iran đề nghị dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận để đổi lại các cuộc đàm phán, song Tehran chưa chấp thuận đề nghị này. Tổng thống Iran cho biết trong thời gian ở New York, ông đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức. Các nhà lãnh đạo này đều đề nghị tổ chức cuộc đàm phán đa phương về vấn đề hạt nhân với Iran với sự có mặt của đại diện Mỹ. Nhà lãnh đạo Iran cho biết nước này sẵn sàng đàm phán nhưng không phải trong bầu không khí trừng phạt và gây áp lực như hiện nay. Tuy nhiên, trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã từ chối đề nghị của Iran về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy các cuộc đàm phán. Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng hoàn toàn trái ngược với thông báo trước đó của Tổng thống Iran. Ngày 28 tháng 9, Afghanistan tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến kết quả bầu cử sẽ chính thức được công bố vào ngày 17 tháng 10 tới. Theo đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tuyên bố kêu gọi các bên liên quan đảm bảo cuộc bầu cử của cử tri Afghanistan và tránh xảy ra các vụ tấn công bạo lực. Theo Tổng thư ký Guterres, cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan rất quan trọng đối với nước này trong việc củng cố một hệ thống chính trị dân chủ và toàn diện. Ước tính hơn 9 triệu cử tri Afghanistan đã đăng ký bỏ phiếu. Trong số 18 ứng viên tranh cử Tổng thống Afghanistan, có hai ứng cử viên nổi bật nhất là đương kim Tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ Undabla. Tổng thống Ghani và quan chức điều hành cấp cao của chính quyền Afghanistan Abdullah đều có cương lĩnh tranh cử với cam kết đoàn kết đất nước và chấm dứt nội chiến. Tiếp tục với một diễn biến mới trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, ngày 27 tháng 9, hãng tin CNBC đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hạn chế các khoản đầu tư của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều này có thể khiến mâu thuẫn kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thêm phần căng thẳng. Theo báo cáo của CNBC, các nỗ lực hạn chế đầu tư của Mỹ và Trung Quốc sẽ được thực hiện với mục đích là bảo vệ nhà đầu tư khỏi tình trạng rủi ro quá mức do thiếu sự giám sát theo quy định. Hãng tin Bloomberg cũng cho biết các quan chức Hoa Kỳ đang thảo luận về cách thức hạn chế dòng vốn đầu tư của Washington và Bắc Kinh. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới tại Washington. Bộ Giáo dục Nhật Bản ngày 27 tháng 9 cho biết gần 20.000 trẻ em nước ngoài đang sinh sống tại quốc gia này không tới trường dù đủ điều kiện nhập học. Bộ Giáo dục Nhật Bản xác nhận 124.049 trẻ em nước ngoài độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đã được đăng ký là cư dân tại các thành phố trên toàn quốc kể từ tháng 5 năm 2019. Trong số đó, 1.000 trẻ được cho là không theo học tại bất kỳ trường tiểu học, trung học cơ sở hay trường quốc tế nào tại Nhật Bản. Phó giáo sư Yoshimi Kojima của Đại học Ashizuku Tokyo cho biết cần có sự hỗ trợ cho những trẻ em nước ngoài không được tiếp cận với giáo dục tại quốc gia này. Số trẻ em nước ngoài tại Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lên theo chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của chính phủ nước này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái thuộc nhóm 4. Theo đó, tỉnh sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền hình số mặt đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để thực hiện thành công đề án hiện nay, các cơ quan đơn vị của tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch điều tra, thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo quy định để hỗ trợ đầu thu truyền hình số, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Yên Bái được xác định hai loại hình hỗ trợ đầu thu truyền hình số khi thực hiện đề án. Qua rà soát, toàn tỉnh có 109 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu, trong đó có 41 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 và 68 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình vệ tinh DTH. Để thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Hiện nay các địa phương đang tiến hành rà soát điều tra lập danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định.
Ông Phạm Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
đối với cái dự án mà đưa cái chương trình về đối với cơ sở về truyền hình thì là đối với địa bàn thị trấn Cổ Phúc thì cũng nhận thức rằng là có một ý thức nhân văn rất là cao, bởi vì là qua cái chương trình này, cái thông tin này thì bà con được tiếp cận đối với các cái dịch vụ giải trí, thông tin, và cũng là cái kênh để bà con nắm bắt được cái tình hình chung của đất nước, rồi là cái vấn đề và phát triển về khoa học kỹ thuật, về nâng cao đời sống. Cũng từ cái chương trình xem truyền hình này, bà con có thể là học hỏi thêm kinh nghiệm để mà tăng gia sản xuất, đấy, nâng cao cái chất lượng khoa học kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những con cây giống, vật nuôi đang được các cái địa phương khác phát triển, và bà con áp dụng vào cho gia đình để nhằm xóa đói giảm nghèo.
Đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số là các hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ và thuộc vùng hỗ trợ. Điều kiện nhận hỗ trợ là các hộ nghèo, cận nghèo đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo tiêu chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương. Đơn đề nghị nhận hỗ trợ có xác nhận là hộ nghèo của xã, phường, thị trấn. Mỗi hộ nghèo, cận nghèo được nhận một lần gồm một đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc vệ tinh kèm theo anten thu phù hợp cùng với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét, được lắp đặt hoàn chỉnh và bảo hành ít nhất 12 tháng. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lộ trình thực hiện đề án, đồng thời rà soát các trạm phát lại truyền hình tương tự và tổ chức sắp xếp lại các trạm.
Ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết thêm.
Việc lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện để hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Thì đối với nội dung này thì căn cứ theo quyết định 1219 nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái cũng đã có công văn về việc tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình, gửi tới Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện rà soát, thống kê và sẽ gửi về sở trước ngày 15 tháng 10 năm 2019. Và căn cứ vào đó thì sở sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới.
Với các giải pháp được triển khai thực hiện, lộ trình số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo tiến độ đề ra, phấn đấu phát sóng truyền hình mặt đất tại trung tâm tỉnh trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch của Trung ương, thực hiện tắt sóng truyền hình tương tự đến khi trên 90% số hộ trong tỉnh có đầu thu truyền hình số.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm của vòng 7 ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Old Trafford là màn so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống MU và Arsenal. Theo các chuyên gia, trận đấu duyên nợ này có thể sẽ bất phân thắng bại. Không ít những đại chiến đã diễn ra trên sân cỏ, đó cũng là khoảnh khắc khó quên ở những màn thư hùng trong quá khứ. Không chỉ chạm trán với nhau trên sân cỏ mà MU và Arsenal đều là những khắc tinh của nhau trong việc giành đua ngôi vô địch. Theo dự đoán của chuyên gia Lawanson, trong vòng 7 ngoại hạng Anh, trận cầu muộn nhất vòng 7 sẽ kết thúc bất phân thắng bại. Xét về tương quan lực lượng hai bên thì cũng chưa thể nói lên điều gì. Cuộc đấu sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, Man City lại đang trong tình trạng thiếu hụt lực lượng nơi hàng phòng ngự khi hành quân tới sân của Everton. Trận đấu của Man City được các chuyên gia đánh giá là khá khó khăn khi Everton là đội bóng có thực lực. Về phần đối thủ Everton, sau 6 vòng đấu, Everton chỉ có 7 điểm và đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Trong 3 trận gần đây nhất, Everton thua đến 2 và chỉ thắng được 1 trận. Khâu ghi bàn đang là điểm yếu của Everton khi từ đầu mùa họ chỉ có được 5 bàn thắng, gần thấp nhất là mùa giải. Sau 6 vòng đã qua thì có đến 3 trận thầy trò Marco Silva không ghi được bàn thắng nào. Liệu Everton có tạo được bất ngờ hay Man City có thêm một chiến thắng hủy diệt? Tất cả đều có câu trả lời sau trận đấu tại Goodison Park lúc 23 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam. Ở vòng 7 La Liga 2019-2020, Barca đang có cơ hội tìm lại thói quen chiến thắng khi chỉ phải đụng độ với đội bóng ưa thích là Getafe. Gã khổng lồ xứ Catalan đang có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại La Liga khi chỉ có được 10 điểm sau 6 lượt trận, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và bị đại kình địch Real bỏ xa tới 4 điểm. Phía bên kia chiến tuyến không thể xem thường Getafe vì đội bóng huấn luyện viên Jose Bordalas đang có phong độ khá ấn tượng khi mới chỉ phải đón nhận một thất bại trong 6 trận đầu tiên của mùa giải năm nay. Trận đấu giữa Getafe và Barca ở vòng 7 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Real sẽ có trận cầu tiếp đón với Atlético trên sân Wanda Metropolitana. Chiến lược gia người Pháp đánh giá cao sức mạnh của Atlético, nhưng ông vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu như đội bóng nào giành chiến thắng, họ sẽ nắm được đôi chút lợi thế về tinh thần cũng như điểm số trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Mặc dù kênh kênh trắng vẫn chưa lấy lại được sức mạnh vốn có và các tân binh vẫn đang trong quá trình hòa nhập, nhưng huấn luyện viên Zidane khá lạc quan ở chuyến làm khách tại Wanda Montreal tối nay.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.